Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Giới răn thứ nhất, nhưng trước hết là ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Nhớ về những vết thương
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về. Và bây giờ là bài Giới răn thứ nhất. Khoảng 2.000 năm trước công nguyên, đại gia đình Israel đến cư ngụ ở vùng đồng bằng sông Nin. Rồi 400 năm sau đó, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se giải phóng tuyển dân ra khỏi cuộc sống nô lệ Ai Cập, đưa họ vào đất hứa. Trong hành trình băng qua sa mạc, một trong những sự kiện quan trọng đầu tiên Đức Chúa Trời làm là ban cho tuyển dân một bộ luật gọi là luật giao ước, mà 10 giới răn là cốt lõi bộ luật giao ước đó. Giới răn của Đức Chúa Trời giúp tuyển dân biết cách sống giữ mình biệt riêng cho Đức Chúa Trời trong một thế giới sa đọa về đạo đức, suy đồi về tâm linh, một thế giới đầy rẫy hình tượng và tà thần. Tuy nhiên, tính cách quan trọng hơn hết của giới răn là ở chỗ đây là phương tiện chính yếu, cụ thể để tuyển dân kết ước với Đức Chúa Trời. Vì thế, giới răn còn gọi là luật giao ước, không phải với con người bất toàn, nhưng với Đức Chúa Trời thành tín chân thật. Khi tuân giữ giới răn của Chúa, con người được đưa vào trong giao ước riêng với Chúa, được Ngài chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng, phù hộ, ban phước. Nói cách khác, khi tuân giữ giới răn của Chúa, con người được Đức Chúa Trời kể là thần dân trong vương quốc của Ngài, được hưởng tất cả mọi quyền lợi dành cho con dân Chúa, mà điều có giá trị cao quý nhất là được đời đời tương giao với Chúa, được hưởng sự sống vĩnh hằng. Ngày nay, 10 giới răn đã trở thành nền tảng cho pháp chế của nhiều nước trên thế giới, cho thấy giá trị thực tiễn của những giới luật này. Chúng ta nghe lại những điều luật này do chính ngón tay Đức Chúa Trời viết trên bảng đá Môi-se đã đục và đem lên đỉnh núi Sinai, được ghi lại trong sách Xuất Ai Cập chương 20, câu 1 đến câu 17 như sau. Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các giới răn ta. Ngươi chớ lấy danh đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Chúa hằng hữu chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Chúa hằng hữu đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy, Chúa hằng hữu đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Đây là 10 giới răn Chúa truyền dạy tuyển dân. Đây là tường thành giữ họ sống trung thành với Chúa trong một thế giới đầy rẫy tà thần, giúp họ sống hài hòa và hạnh phúc trong các mối quan hệ trần gian. Những giới răn này không chỉ là những bảng cấm, nhưng thật ra là những ngọn đèn soi sáng đường đi. Tuân giữ những giới răn này, con người sẽ được an bình với Đức Chúa Trời và có được mối giao hảo với con người. 4 giới răn đầu quy định bổn phận con người đối với Đức Chúa Trời. 6 giới răn sau quy định bổn phận con người với nhau. Chúng ta có thể tóm tắt thập giới như sau. Giới răn thứ nhất, chỉ tôn thờ chân thần là Đức Chúa Trời. Giới răn thứ hai, không được làm hình tượng và không được thờ hình tượng. Giới răn thứ ba, không được xúc phạm danh Chúa. Giới răn thứ tư, phải giữ ngày yên nghỉ. Giới răn thứ năm, phải hiếu kính cha mẹ. Giới răn thứ 6, không giết người. Giới răn thứ 7, không tà dâm. Giới răn thứ 8, không trộm cắp. Giới răn thứ 9, không nói dối. Và giới răn thứ 10, không tham lam. Có người nhận định rằng giới răn cuối cùng, không tham lam, có thể bao trùm tất cả mọi bổn phận với Chúa, với người, vì tham muốn chính là điều khiến cho Eva phạm tội. Eva không chỉ tham muốn trái cây đẹp, ngon, quý, nhưng còn siêu lòng nghe lời dụ hoặc của ma quỷ để tham muốn tri thức, tham muốn được bằng Chúa, nên đã quyết định trái mạng lệnh Chúa. Người ta có thể có nhiều nhận định khác nhau đối với 10 giới răn, tuy nhiên, có một nhận định không nên bỏ qua, đó là Đức Chúa Trời truyền dạy những giới răn này không phải vì Chúa, nhưng vì ích lợi vô cùng cho chính con người. Giới răn thứ nhất quy định con người không được thờ thần nào khác ngoài Chúa hằng hữu là chân thần. Trong một thế giới theo chủ trương đa nguyên, đa thần, hỗn hợp, giới răn thứ nhất bị chỉ trích là độc đoán. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh nhìn sâu hơn vào vấn đề, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh khác. Sứ đồ Phao-lô trong một chuyến đi thăm thành Aten là thủ đô chính trị, văn hóa, nghệ thuật, triết học và tôn giáo của Hy Lạp cổ đại, nhận thấy thành phố la liệt đầy dãy đền miếu bàn thờ. Điều ông chú ý là có một bàn thờ ghi thờ thần không biết. Sự kiện này nói lên một số điều sau. Hiển nhiên hơn hết là người Hy Lạp thời đó có lòng sùng tín đến độ muốn thờ tất cả các thần thánh họ có thể nghĩ ra hay có thể đặt tên. Khi hết ý hay hết tên thì họ gọi đó là thần vô danh hay thần không biết. Theo chủ trương đó, lúc nào con người cũng cảm thấy áy náy hay lo sợ vì sai sót và không thể thờ tất cả các thần. Trong Ấn Độ giáo, số các thần có thể lên đến hàng triệu. Trong các tôn giáo truyền thống Việt Nam, chúng ta cũng thấy vô số thánh thần, trong đó có nhiều thần thánh địa phương do dân chúng tôn sùng. Mỗi làng quê có tục thờ thần thành hoàng, được coi là thần coi sóc làng đó. Nơi nào có núi cao sông rộng thì cũng đều có người lập đền miễu tôn thờ. Khi đem đối chiếu tình trạng thờ đa thần với giới răn thứ nhất, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, thì hiển nhiên chúng ta thấy ngay giới răn này không độc đoán, nhưng là lệnh giải phóng con người ra khỏi xiềng xích của tất cả các tà thần. Một khi con người tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần, thì theo lệnh chân thần, con người không cần phải sợ hãi thờ phượng bất cứ tà thần nào khác. Khi Chúa truyền dạy, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, thì đây là một mệnh lệnh tuyệt đối. Vì Đức Chúa Trời là đấng vô sở bất tại, Ngài có mặt ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc, không ở đâu mà không có sự hiện diện của Ngài, nghĩa là tất cả những người tôn thờ Đức Chúa Trời đều được Ngài bảo vệ dù đang ở đâu và bất cứ khi nào. Chính vì thế, những người tin thờ Đức Chúa Trời được hoàn toàn giải phóng khỏi mọi quyền lực tối tăm vô hình. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.